Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của hội, triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc. Nghị viện Australia đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, trong đó các nghị sĩ Australia muốn hiểu biết sâu hơn và quan tâm tới việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Người dân khu tái định cư Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khổ sở vì hơn 10 năm chưa được cấp sổ đỏ. Trong phần tin quốc tế, Nga cảnh báo cuộc xung đột tại Ukraine sẽ lan rộng nếu NATO cung cấp các loại vũ khí tầm xa cho Ukraine. Báo cáo của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết số người buộc phải rời bỏ nhà cửa trên thế giới trong năm nay đã vượt qua 100 triệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của hội triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2023. Đánh giá cao Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chủ động triển khai phong trào Tết nhân ái, dịp Tết Quý Mão, Chủ tịch nước yêu cầu hội có chương trình kế hoạch cụ thể, huy động nguồn lực lớn hơn nữa, chất lượng hơn nữa cả trong và ngoài nước để phục vụ các hoạt động nhân đạo có chất lượng và chiều sâu. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam bà Bùi Thị Hòa cho biết, sau Đại hội 11 của hội nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào tháng 8 vừa qua, hội đang triển khai quán triệt nghị quyết đại hội ở các cấp hội 63 tỉnh, thành phố, đã thăm Lào và huy động nguồn lực xã hội hóa, tài trợ cho Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ của Lào 300.000 bếp tiết kiệm năng lượng và 100.000 bình lọc nước miễn phí cho người nghèo, trị giá 180 tỷ đồng. Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung với tổng kinh phí trên 45 tỷ đồng. Mới đây, hội tổ chức thành công chương trình Sức mạnh nhân đạo 2022, đồng thời phát động phong trào Tết Nhân Ái và chương trình nhắn tin ủng hộ phong trào Tết Nhân Ái. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn hội phấn đấu chăm lo hỗ trợ 1 triệu người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động 600 tỷ đồng. Lãnh đạo hội cũng cho biết Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế chấp thuận để Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị Chữ Thập Đỏ, Trăng Lưỡi Liềm Đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm tới, trong bối cảnh có nhiều nước khác muốn đăng cai. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hội củng cố bộ máy hoạt động từ trung ương đến địa phương, phát huy sức mạnh của hội, đề xuất cơ chế chính sách chế độ phương tiện bao gồm cả cơ chế xã hội hóa nguồn lực phục vụ hoạt động của hội hiệu quả hơn, cán bộ hội yên tâm công tác hơn. Công tác quản lý về tài chính phải chặt chẽ, minh bạch, bài bản, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót.
Tôi đề nghị cái hệ thống Chữ Thập Đỏ chúng ta từ trung ương đến địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao cái năng lực tổ chức của người làm công tác nhân đạo. Thì đây là yêu cầu rất là lớn, bởi vì các đồng chí làm cái này cũng là với tấm lòng, nhưng mà với cái nghiệp vụ, với cái cách nhìn hết sức sâu sắc. Vì thế mà trách nhiệm của chúng ta đối với xã hội, đối với những người yếu thế, những cái vùng khó khăn, vùng thiên tai, vùng khi sự cố xảy ra rất lớn, để mà kịp thời hơn, chính xác hơn, sâu sắc hơn nữa. Cái chữ thập này các đồng chí phải đi sát hơn với cái vị trí của đồng chí, mà người dân họ rất tin Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, rất là tin Hội Chữ Thập Đỏ của chúng ta. Thì cái tinh thần trách nhiệm này đó, mà năng lực tổ chức thực hiện này rất quan trọng, cái sự nhạy bén của đồng chí rất quan trọng. Và muốn như thế thì các đồng chí phải có cán bộ, phải có biên chế, phải có chính sách chế độ, và phải có sự có nguồn lực, những cái cuộc vận động tài trợ, những cái kêu gọi các tổ chức trong nước và quốc tế rất quan trọng để chúng ta có nguồn lực được bồi bổ, được nhân lên để mà tiếp tục thực hiện cái việc này.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội Chữ thập đỏ đã thực hiện phong trào Tết nhân ái, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lưu ý thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán không còn nhiều. Hội cần có chương trình kế hoạch triển khai cụ thể, vừa đảm bảo có được sự ủng hộ của các cấp bộ ngành và địa phương, vừa huy động được nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Về việc tổ chức hội nghị Chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á Thái Bình Dương vào năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hội chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chương trình, nội dung để qua đó phát huy vị thế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đồng thời, huy động nguồn lực quốc tế ủng hộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo ở trong nước, phục vụ cho các hoạt động dự án về môi trường, biến đổi khí hậu, sinh kế cho người nghèo, người yếu thế mà hội đang huy động nguồn lực triển khai.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội nghị, phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là hội nghị quan trọng mang nhiều ý nghĩa, nhằm tiếp tục quán triệt sâu rộng những nội dung nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần quan trọng của nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị và phổ biến chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 06, xác định trách nhiệm của các bộ ngành địa phương trong tổ chức thực hiện. Chào mừng hưởng ứng ngày 8 tháng 11 là ngày đô thị Việt Nam và cũng là ngày đô thị hóa thế giới bằng những hành động cụ thể thiết thực, nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tiềm năng, thách thức của đô thị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng nêu rõ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đô thị là một động lực phát triển. Điều này đặt ra vấn đề quy hoạch tốt, xây dựng tốt, quản lý tốt đô thị, phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, bao trùm. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, mục tiêu chương trình hành động xác định 11 chỉ tiêu cụ thể về hệ thống đô thị, hình thái đô thị và liên kết đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cơ cấu kinh tế đô thị phấn đấu đạt được đến năm 2025 và năm 2030. Trong đó, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Năm 2025, 100% đô thị loại 3 trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, như là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị. Hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp độ thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN vào năm 2030. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhận định.
Qua sơ bộ đánh giá thì cho thấy chương trình hành động 148 đã bám sát các quan điểm chỉ đạo cũng như 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết 06 với 33 nhóm nhiệm vụ cụ thể tập trung vào các cái nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng quy hoạch để đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đô thị, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết và thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như xây dựng các đề án chuyên ngành để tổ chức thực hiện. Ban Kinh tế Trung ương cho rằng chương trình hành động 148 đã được xây dựng với cách tiếp cận rất cụ thể, sáng tạo và tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện và cũng như là công tác kiểm tra giám sát sơ kết tổng kết nghị quyết 06.
Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, xây dựng, đưa ra các đề xuất và kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp, sát thực tiễn. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nêu ý kiến.
Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam trong thời gian tới cần gắn với đổi mới về phương hướng tiếp cận và phương pháp triển khai quy hoạch trong thực tiễn, đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, chương trình, dự án phát triển đô thị, ưu tiên hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và nông thôn quốc gia làm xương sống cho sự phát triển kinh tế xã hội. Về phương pháp quy hoạch và chiến lược phát triển cần hướng tới quy hoạch tích hợp chiến lược phù hợp với bối cảnh địa phương và có sự tham gia xuyên suốt và hiệu quả các bên trong việc nhận diện và giải quyết các vấn đề đô thị, đặc biệt là vấn đề xuyên suốt như biến đổi khí hậu, giảm nghèo, nhà ở phù hợp với khả năng chi trả, phát triển bao trùm và hòa nhập không gian xã hội. Đây nên được coi là quyết tắc nền tảng dẫn hướng cho việc soạn thảo sửa đổi các luật có liên quan trong giai đoạn tới.
Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, tối qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thủ đô Canberra bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sulai. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ngoài tới Australia sau cuộc bầu cử nghị viện liên bang vào tháng 5 của năm nay và có lãnh đạo nghị viện mới vào tháng 8 của năm nay, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Australia và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, tạo tiền đề nâng cao quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. bà Su Lai, Chủ tịch Thượng viện Australia đánh giá cao chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và trông đợi lãnh đạo Quốc hội hai nước sẽ có cơ hội để thảo luận và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
Australia là một trong các quốc gia phương Tây đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 2 năm 1973, tức là chỉ một tháng sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Trong đó, Nghị viện Australia là một trong những cơ quan sớm thúc đẩy quan hệ với Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Australia Su Lai cho biết, trong gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai nước đang ngày càng gắn bó và sâu sắc hơn vì hòa bình, thịnh vượng của hai quốc gia và dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau. Mối quan hệ này ngày càng chặt chẽ hơn kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2018, tạo dựng nền tảng để quan hệ song phương tiếp tục phát triển. Để quan hệ giữa hai nước đạt được thành tựu như ngày hôm nay, có phần đóng góp rất quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia trên cả bình diện song phương và đa phương. Về song phương, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia đã có nhiều chuyến thăm cấp cao lẫn nhau. Thượng nghị sĩ Su Lai cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cơ hội để lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước gặp mặt, thiết lập quan hệ và gia tăng sự hiểu biết về nhau. Thượng nghị sĩ Su Lai nhấn mạnh.
Để các bạn thấy rõ hơn về tầm quan trọng của Việt Nam đối với chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là khách mời đầu tiên của Quốc hội mới của Australia. Điều này cho thấy chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ giúp tôi, người mới đảm nhiệm vị trí này, và những nhà lãnh đạo mà ông gặp mặt tại Australia hiểu hơn về các vấn đề hiện tại cũng như tiềm năng của người dân Việt Nam.
Thượng nghị sĩ Su Lai khẳng định, quan hệ giữa quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương. Hiện nay, tại Quốc hội Australia đã có nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam với 57 thành viên. Việc trở thành một trong những nhóm nghị sĩ hữu nghị lớn nhất trong Quốc hội Australia cho thấy các nghị sĩ Australia muốn hiểu biết sâu hơn và quan tâm tới việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Bà hy vọng trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo quốc hội hai nước sẽ có cơ hội để thảo luận và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong thời gian tới.
Với tư cách là Chủ tịch Thượng viện, tôi cho rằng một trong những điều quan trọng đó là việc trao đổi giữa quốc hội hai nước. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng. Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam cũng là một trong những nhóm nghị sĩ hữu nghị đông nhất tại Quốc hội Australia. Chủ tịch Vương Đình Huệ thăm Australia cũng sẽ mở ra cơ hội để hai bên có thể thảo luận về các cách thức mà quốc hội hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới, cũng như sự hợp tác giữa các đảng phái trong việc ứng phó với các thách thức chung mà chúng ta cùng đối mặt.
Dự kiến tại chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chào xã giao, hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Australia, dự diễn đàn hợp tác kinh tế, diễn đàn hợp tác giáo dục, thăm một số trường đại học, gặp mặt trò chuyện với cộng đồng người Việt ở Australia.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 19. Hội nghị diễn ra trong một ngày để bàn về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ thành phố, tổng kết 5 năm thực hiện quy định 1374 và đặc biệt là sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết 26 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, mục tiêu của nghị quyết 26 là tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục hoàn toàn những thiếu sót, vi phạm, hạn chế, bất cập, tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng theo mục tiêu và tiến độ đề ra. Theo ông Nguyễn Văn Nên, 2 năm qua, thành phố vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi kinh tế xã hội, vừa tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục những thiếu sót. Thành phố thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa làm được. Về tình hình kinh tế xã hội, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá, năm 2022, thành phố đã phục hồi nhanh và khá toàn diện. Dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2022 tăng trên 9%, 14 trên 19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố đã đang và sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều chủ trương nhiệm vụ đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhưng kết quả vẫn đạt thấp, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Các chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được nỗ lực thực hiện nhưng còn nhiều vướng mắc, nhiều vấn đề mới phát sinh liên quan đến thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, cung ứng xăng dầu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thị trường xuất khẩu đang đối diện với nhiều khó khăn. Công tác xây dựng chính quyền đô thị, chất lượng hoạt động công vụ chưa cao, thiếu sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các sở ngành, cơ quan nhà nước. Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị.
Trước bối cảnh đó, nhiệm vụ năm 2023 sẽ là rất nặng nề. Đòi hỏi chúng ta tiếp tục thích ứng linh hoạt, chủ động quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành với những giải pháp sáng tạo hơn, năng động hơn, chủ động quyết liệt hơn. Làm thế nào để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển mạnh hơn nữa?
Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ tư do tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức. Các sáng kiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau, song đều hướng đến giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong cộng đồng xã hội. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Gần 400 hồ sơ sáng kiến gửi về cuộc thi tập trung ở một số lĩnh vực như y tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, giáo dục và đào tạo, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 22 sáng kiến tiêu biểu. Hai giải A được trao cho nhóm tác giả của sáng kiến xây dựng mạng xã hội thiện nguyện Việt Nam với giải pháp minh bạch hóa nguồn lực thiện nguyện. Người tham gia đóng góp theo dõi được việc chi tiêu số tiền hỗ trợ, góp phần huy động hàng chục nghìn tỷ đồng cho công tác thiện nguyện. Giải A cũng được trao cho tác giả Hoàng Hoa Trung với sáng kiến hệ sinh thái nuôi em. Đến nay, sáng kiến này đã huy động nguồn lực xã hội cung cấp 18 triệu bữa cơm cho trẻ em khó khăn, trị giá gần 200 tỷ đồng. Hiện dự án tiếp tục nuôi cơm 60.000 học sinh vùng khó khăn, xây trên 180 điểm trường. Tác giả Hoàng Hoa Trung cho biết.
Những cái điểm trường khang trang rồi thì trẻ em vẫn bỏ học. Có 20 học sinh thôi nhưng mà buổi chiều chỉ đi học 4 em. Hóa ra là các em đói quá, đi tìm những cái củ măng rồi là đem về luộc với nhau. Thế là đến lúc khi mà luộc ăn xong thì nó đã tầm 2-3 giờ chiều rồi và các em không đi học nữa. Cái chương trình nuôi cơm thì bọn em sẽ nuôi những cái khoảng tuổi như là lớp 1, lớp 2, rồi là 2-3 tuổi và bây giờ thì mở rộng thêm một số cái cấp 2.
Được trao giải B sáng kiến vì cộng đồng năm 2022, sáng kiến đội cứu trợ sơ cứu Fast Angel có những con số ấn tượng. Chỉ trong năm 2021-2022, 107 thành viên của đội đã hỗ trợ sơ cứu các nạn nhân trong hơn 4.000 vụ tai nạn giao thông ở toàn thành phố Hà Nội và các tuyến vành đai. Người sáng lập đội Phạm Quốc Việt chia sẻ.
Với một cái tôn chỉ duy nhất, đó là không bỏ rơi ai cả. Tức là những người bị tai nạn giao thông ở toàn thành phố Hà Nội cũng như vành đai đã được chúng tôi giúp đỡ. FS Angel thuộc nhóm hiện trường đang có mặt mỗi đêm cứu người bị tai nạn giao thông ở Hà Nội này. Và chúng tôi trực đến 1 giờ 30 phút sáng hàng ngày. Có khi 2-3 giờ sáng chúng tôi cũng vừa về đặt lưng thì lại phải dậy đi để giúp đỡ. Chúng tôi không có những cái dự án nào lớn đến hàng tỷ đồng hay hàng trăm tỷ đồng. Chúng tôi chỉ có những cái dự án như thế này thôi. Đó là giúp đỡ những người nào bị tai nạn giao thông một cách khẩn cấp và cần thiết nhất.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Quốc hội sớm thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, trong đó cần quy định bác sĩ nước ngoài bắt buộc phải thông qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề, thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh mới được hành nghề tại Việt Nam. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, gần đây một số phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài lại xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hành nghề khám chữa bệnh. Điều đáng xem xét đó là các phòng khám này từng vi phạm trước đây và từng bị xử phạt ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Các hành vi vẽ bệnh để moi tiền người bệnh được báo chí phản ánh khiến người dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân viên y tế phẫn nộ, mong muốn cơ quan quản lý nhà nước phải có biện pháp mạnh đủ sức răn đe. Vì vậy, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng kêu gọi người dân và nhân viên y tế cùng hỗ trợ ngành y tế phát hiện và kịp thời thông báo về thanh tra Sở Y tế bằng cách gọi vào đường dây nóng hoặc thông báo qua ứng dụng y tế trực tuyến hay bất cứ hình thức nào có thể nhằm kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có kiến nghị Quốc hội sớm thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, trong đó cần quy định bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề thăm khám chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề, phải thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh, đồng thời các quy định này sớm có hiệu lực khi được ban hành. Tăng nặng các hình thức xử phạt như là thu hồi vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động nếu tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến đạo đức hành nghề khám chữa bệnh.
Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định thời gian qua đã triển khai chuyển giao nhiều kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao tới nông dân và ngư dân địa phương, góp phần hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Và mới đây, trung tâm đã chuyển giao kỹ thuật bảo quản cá ngừ đại dương bằng công nghệ nano cho ngư dân để áp dụng vào thực tế. Phóng viên Thành Long thông tin.
Công nghệ tạo bọt khí nanonitơ gồm 3 thiết bị: máy tạo khí nitơ, máy tạo bong bóng nanonitơ và máy tạo bọt khí nanonitơ. Hệ thống được lắp đặt trên hầm bảo quản cá. Quá trình vận hành tách khí nitơ thành các phân tử kích thước nhỏ hơn, rồi dẫn vào hầm chứa cá, trung hòa với nước biển và đá lạnh, tạo môi trường độ mặn tương đương với độ mặn của cá. Bọt khí nanonitơ sinh ra sẽ khử toàn bộ oxy hòa tan trong nước. Khi đó hàm lượng oxy hòa tan trong hầm chứa gần như bằng không, ngăn quá trình oxy hóa chất béo trong cơ thể cá, giúp giữ được độ tươi của cá trong quá trình bảo quản. Công nghệ nano giúp ngư dân bảo quản cá ngừ tươi lâu hơn, tiết kiệm được đá lạnh. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết.
Thì hôm nay thì phải nói rằng công nghệ mà bảo quản công nghệ nano thì tới giờ này khẳng định đã ổn định rồi, đã đạt kết quả rồi. Giải quyết bài toán là nâng cái chất lượng, đảm bảo được cái cá mà có chất lượng cao. Cho nên cái việc mà chúng ta mở rộng phát triển đối với công nghệ này trong thời gian sắp tới là một sự rất cần thiết và đáp ứng theo cái yêu cầu trong thực tế hiện nay.
Trước đó đầu năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định thí điểm hầm bảo quản bằng công nghệ nano trên 12 tàu cá mang lại hiệu quả tốt. Sau đó, trung tâm này tiến hành chuyển giao công nghệ và mở rộng lên 70 tàu cá ở phường Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tham gia mô hình, chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí làm hầm bảo quản và máy nano, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật công nghệ bảo quản cá ngừ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 11 tháng của năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 90 tỷ 260 triệu đô la Mỹ, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu khoảng 49 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng 11,8%.
Giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản đạt 7,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 47,8%. Như vậy, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng năm nay đã vượt con số kỷ lục của năm ngoái là 48 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Đến nay, ngành nông nghiệp có 8 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la là cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra và sản phẩm gỗ. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 25 thị phần, đứng thứ hai là Trung Quốc, thứ ba là Nhật Bản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng và các yêu cầu tạm thời đối với chanh leo sang Trung Quốc, yêu cầu nhập khẩu đối với bưởi xuất sang Hoa Kỳ cho các tổ chức cá nhân liên quan tại các địa phương. Các đơn vị chuyên môn làm việc với Thanh tra Kiểm dịch Thực vật Nhật Bản sang kiểm tra các cơ sở xử lý thanh long, xoài, nhãn của Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này.
Để giải quyết tình trạng một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương hết xăng hoặc là bán với số lượng hạn chế khiến cho người dân bức xúc, Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường và các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tại Bình Dương vừa ký cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục cho thị trường. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, 9 thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương cam kết đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, không để xảy ra thiếu hụt khan hàng. Đồng thời, các thương nhân này cam kết không kinh doanh sản phẩm xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đầu cơ găm hàng nhằm thu lợi bất chính. Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai thực hiện công điện của Bộ Công Thương trong việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Thời gian tới, Sở Công Thương cùng với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương và các ngành có liên quan tiếp tục giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý Thị trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Khu tái định cư 10 năm chưa được cấp sổ đỏ, đó là thực trạng đang diễn ra tại khu định canh định cư Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Phản ánh của cộng tác viên Biên Cương tại miền Trung.
Trước đây, 50 hộ dân là có phê duyệt và ký kết vào thôn Sông Ngân này thì đều có được hỗ trợ, kể cả nhà ở cũng như là đất sản xuất và cả sổ đỏ miễn phí, cả đất ruộng và đất sản xuất. Nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có.
Cái điều kiện tách hộ trong gia đình tôi thì cũng hơi khó khăn vì gia đình là có một người em là mới lập gia đình chuẩn bị ra ở riêng nhưng mà công an xã là không giải quyết bởi vì không có sổ đỏ đất để cất nhà ở cho nên gia đình đã cất cho em một người nhà tạm bợ để em ra ở riêng.
Cả thôn Sông Ngân có 50 hộ gia đình nhưng đến 39 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo, chỉ 4 hộ thoát nghèo. Cuộc sống hiện tại của những hộ dân ở đây gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu đi làm thuê kiếm sống, điều kiện sinh sống sản xuất khó khăn. Một số hộ đã rời bỏ khu tái định canh định cư Sông Ngân trở về quê cũ hoặc đi nơi khác kiếm sống. Dự án định canh định cư tập trung khu vực sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh do Ban dân tộc tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư với mức đầu tư khoảng 14 tỷ đồng. Năm 2011, các hạng mục điện, đường, trường, trạm được xây dựng để đón các hộ dân là người đồng bào Vân Kiều đến sinh sống. Mỗi hộ dân được cấp 400 mét vuông đất ở, đất vườn và 3 hectare đất rừng. Khu định canh định cư này nhằm mục đích góp phần ổn định cuộc sống cho 50 hộ dân. Hơn 10 năm sinh sống lập nghiệp tại khu định canh định cư này, điều mà người dân mong mỏi và chờ đợi nhất vẫn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
Đây là một cái dự án trước đây thuộc tỉnh quản lý. Chúng tôi cũng không rõ là lúc đó thực hiện dự án thì có cái cấp sổ đỏ cho người dân hay không. Nhưng mà đến bây giờ thực tế là người dân vẫn chưa có sổ đỏ thì trách nhiệm của chính quyền địa phương chúng tôi phải có trách nhiệm để làm sổ đỏ cho mình.
Bà Hồ Thị Minh, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Quảng Trị cho biết, Ban dân tộc tỉnh chỉ thực hiện các hạng mục của dự án như điện đường, trường trạm, còn thẩm quyền cấp đất thuộc về địa phương.
Ngay sau khi dự án này xong thì nó chưa có kinh phí, nhưng về sau này, cái giai đoạn 19-22 này nó có kinh phí. Cũng tiếc là ngay cả địa phương và huyện cũng chưa tiếp cận để rồi mà đề xuất điều chỉnh hàng năm để mà ủy ban tỉnh để cấp kinh phí về để làm cho đồng bào. Tôi nghĩ là cả cơ quan ban dân tộc cũng như huyện Gio Linh, rồi chính quyền địa phương xã Linh Trường thiếu trách nhiệm trong ra soát. Vì cái đối tượng cần phải cấp là có, ngân sách tỉnh có, chính quyền địa phương, năng lực cán bộ chưa báo quát được, chưa ra soát được, chưa thấy được cái nhu cầu bức thiết của đồng bào ở đấy để mà đăng ký cho đồng bào hưởng lợi.
Sự chậm trễ phớt lờ cấp sổ đỏ cho người dân thôn sông Ngân cho thấy sự tắc trách và vô cảm trong lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ khiến dư luận hoang mang. Người dân nơi đây mong muốn chính quyền và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vướng mắc nhằm sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Có như vậy mới giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
Từ sáng nay thì khu vực Bắc Bộ đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, nhiều nơi đã có mưa, cục bộ có nơi ở Tây Bắc và Việt Bắc mưa rất to và dông, nhiệt độ giảm nhanh. Dự báo sang ngày mai trời giảm mưa ở miền Bắc nhưng nền nhiệt tiếp tục giảm sâu. Khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất xuống còn 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ dao động trong ngày từ 11 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ thấp nhất ngày mai là 13 đến 16 độ và cao nhất là 17 đến 20 độ. Dự báo đợt rét này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, trong đó trời rét nhất vào 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12. Cơ quan khí tượng cảnh báo là vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cùng với rét đậm rét hại, đợt không khí lạnh lần này còn gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời có nắng khá mạnh, buổi trưa và chiều oi bức khi nhiệt độ có nơi 34 độ. Đến chiều tối và đêm, đề phòng có mưa rào và dông vài nơi.
Chuyển sang phần tin thế giới, phát biểu trực tuyến tại hội thảo kỷ niệm 40 năm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển tại Jakarta, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh ASEAN luôn hướng tới giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp bao gồm ở Biển Đông. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
Theo bà Retno Marsudi, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là chìa khóa để đạt được mục tiêu giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Trong bài phát biểu của mình, bà Retno Marsudi cũng nhấn mạnh luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, như những chuẩn mực chính để xác định hành động của các quốc gia ở biên giới trên biển. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Indonesia cũng thừa nhận, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 đang phải đối mặt với những thách thức về căng thẳng địa chính trị, có khả năng làm tăng nguy cơ leo thang thành xung đột mở. Đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trong 40 năm qua, ông Vera Malai Anjaya, chuyên gia nghiên cứu của Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Indonesia nhận định.
Có thể nói UNCLOS là bản hiến pháp của đại dương, đặt ra một chế độ luật lệ và trật tự toàn diện trên biển và đại dương thế giới, thiết lập các quy tắc quản lý sử dụng đại dương và tài nguyên của chúng. Trong suốt 40 năm tồn tại, UNCLOS đã chứng minh là một văn kiện quan trọng để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hải quốc tế, bao gồm tranh chấp hàng hải cũng như phân phối các nguồn tài nguyên trên biển và đại dương.
Theo chuyên gia Veramala Anjaya, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 được áp dụng rộng rãi và hiệu quả trong việc giải quyết những vấn đề hàng hải giữa các nước trên thế giới. Tuy nhiên, tại Biển Đông, nơi có những tuyên bố vùng biển chồng lấn giữa các quốc gia, đối mặt với nhiều vấn đề đặc biệt liên quan đến yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden để khẳng định mối quan hệ đồng minh sau cuộc khủng hoảng tàu ngầm cách đây hơn một năm, cũng như tìm giải pháp thúc đẩy cho các vấn đề song phương và quốc tế, nhất là về cuộc xung đột tại Ukraine và quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Phóng viên Mạnh Hà, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp thông tin.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được Tổng thống Mỹ Joe Biden mời thăm chính thức kể từ khi lên nắm quyền với đầy đủ các nghi thức quan trọng và dạ tiệc chào mừng. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Pháp được kỳ vọng sẽ khởi đầu mới cho mối quan hệ đồng minh lâu đời giữa Pháp và Mỹ từng chứng kiến nhiều sóng gió cách đây hơn một năm. Pháp cũng như châu Âu cảm thấy bị gạt bỏ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trung tâm địa chính trị mới của thế giới, sau sự kiện Mỹ bất ngờ thành lập Liên minh AUKUS mà không qua tham vấn châu Âu, cũng như việc Australia đơn phương hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm trị giá 56 tỷ euro của Pháp để chuyển sang mua các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Nội dung ưu tiên hàng đầu khác trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là tìm sự đồng thuận trong quan điểm của cả hai bên trong vấn đề Ukraine. Khác với sự ủng hộ mạnh mẽ cả về thiết bị quân sự và tài chính của Mỹ cho Ukraine, Pháp thể hiện quan điểm linh hoạt, chủ trương duy trì liên lạc với Nga với mục tiêu sớm đưa cả Nga và Ukraine đến bàn đàm phán. Về vấn đề kinh tế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ phải tìm cách tháo ngoài nổ trước nguy cơ đối đầu thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương liên quan đến đạo luật giảm phát của Mỹ trị giá gần 370 tỷ đô la, dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm tới. Tổng thống Pháp Macron cũng mang sứ mệnh khác của châu Âu là đàm phán đưa giá khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ về mức hợp lý thay vì đang được bán đắt gấp 4 lần tại thị trường châu Âu hiện nay để đối phó với nguy cơ thiếu hụt năng lượng vào mùa đông năm tới. Theo dự kiến, hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ cũng sẽ đề cập đến các vấn đề lớn khác như biến đổi khí hậu, hợp tác trong lĩnh vực không gian, hạt nhân hay tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và chính sách đối với Trung Quốc.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cam kết sẽ tăng cường viện trợ hơn nữa cả về quân sự, nhân đạo cho Ukraine trong thời gian tới. Quyết định được đưa ra ngay sau cuộc họp thứ nhất của có các ngoại trưởng NATO diễn ra ngày hôm qua tại Romania.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nhà lãnh đạo ngoại giao sẽ tiếp tục tập trung thảo luận về các khoản viện trợ nhân đạo như nhiên liệu, vật tư y tế và thiết bị mùa đông cho Ukraine trong ngày họp hôm nay. Mỹ cũng cho biết sẽ cung cấp 53 triệu đô la để hỗ trợ Ukraine thiết lập lại lưới điện. Nga đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng sản xuất và truyền tải điện của Ukraine kể từ cuối tháng 10 đến nay. Tại Ukraine hiện nay, tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ hạ thấp khiến hàng triệu người vật lộn để giữ ấm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện và nước do nhiều cơ sở sản xuất bị hỏng hóc trong các vụ tấn công.
Trong diễn biến liên quan, chính phủ Nga tuyên bố nếu NATO bắt đầu cung cấp cho Ukraine các tổ hợp Patriot thì ngay lập tức đây sẽ là những mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.
Trên kênh Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev viết rằng, như ông Stoltenberg đã ám chỉ, nếu NATO cung cấp cho Kiev các tổ hợp Patriot cùng với nhân viên NATO, thì chúng sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Ông hy vọng các đối thủ ở Đại Tây Dương hiểu điều này. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, sau kết quả cuộc họp trong ngày đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Bucharest, cho biết tổ chức này đang thảo luận về khả năng cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine các hệ thống phòng không Patriot. Trong bối cảnh phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng điều này chỉ kéo dài xung đột, còn vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng lãnh đạo một số tổ chức như là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Tổ chức Thương mại Thế giới đã lên tiếng cảnh báo về tác động tiêu cực của quá trình phi toàn cầu hóa đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời thảo luận tìm giải pháp đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Berlin, Đức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh điều quan trọng là cần tránh mắc phải những sai lầm cũ.
Rõ ràng là chúng ta đang gặp khó khăn về chuỗi cung ứng. Nhưng phi toàn cầu hóa, chủ nghĩa bảo hộ hay phân ly không phải là giải pháp. Tất cả chúng ta đều có chung quan điểm như vậy và đã thảo luận vấn đề này một cách cẩn thận và chi tiết. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế, bà Kristalina Georgieva thì đưa ra nhận định rằng quá trình toàn cầu hóa đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai.
We do have to protect what has served us so well.
Chúng ta phải bảo vệ những gì đã phục vụ chúng ta rất tốt trong 30 năm qua. Sự hội nhập của nền kinh tế thế giới đã làm cho cuộc sống ở mọi nơi tốt đẹp hơn, đặc biệt là giúp 1,5 tỷ người thoát khỏi đói nghèo. Và tôi tán thành lời kêu gọi của Thủ tướng Đức. Đúng, chúng ta phải nhận ra vấn đề về an ninh cung ứng. Do đó, đa dạng hóa chuỗi cung ứng là điều cần thiết. Theo bà Georgieva, Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo lạm phát toàn cầu ở mức 6,5% vào năm 2023, trong khi lạm phát của Đức tháng 11 giảm nhẹ từ 11,6% trong tháng 10 xuống còn 11,3%. Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cho rằng khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Nó đòi hỏi các ngân hàng trung ương phải tiếp tục thắt chặt các chính sách tiền tệ để có thể khôi phục sự ổn định về giá cả, làm nền tảng cho tăng trưởng và cũng như bảo vệ những người nghèo nhất, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi lạm phát cao.
Báo cáo mới do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP vừa công bố cho biết trong năm 2022 này, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa trên thế giới đã vượt qua con số 100 triệu người và chỉ tính riêng viện trợ nhân đạo đã không thể đáp ứng được số người di dời này.
Báo cáo nêu rõ phần lớn những người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bạo lực hoặc thiên tai bị mắc kẹt chính trong đất nước của họ. Cần có hành động phát triển dài hạn hơn để đảo ngược tình trạng di cư trong nước, vốn đang ở mức kỷ lục với hàng triệu người được dự báo sẽ rời bỏ nhà cửa do biến đổi khí hậu. Đến năm 2050, biến đổi khí hậu có thể buộc hơn khoảng 216 triệu người phải đi sơ tán, bỏ lại cuộc sống và sinh kế hiện tại để chuyển đến những khu vực an toàn hơn. Cũng theo báo cáo, cuối năm ngoái thế giới có trên 59 triệu người buộc phải di cư và trong nhóm người này, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Báo cáo nhấn mạnh việc khắc phục tình trạng dịch chuyển trong nước phụ thuộc vào việc các chính phủ thực hiện các giải pháp phát triển quan trọng, bao gồm đảm bảo tiếp cận bình đẳng các quyền và dịch vụ cơ bản, thúc đẩy hội nhập kinh tế xã hội, khôi phục an ninh và xây dựng sự gắn kết xã hội.
Đúng theo kế hoạch, Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu 15 vào đêm qua, đưa 3 phi hành gia lên không gian trong sứ mệnh cuối cùng của giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
2, 1,
vào lúc 11 giờ 8 phút đêm 29 tháng 11 giờ Bắc Kinh, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 15 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2FI-15 từ trung tâm phóng vệ tinh Tiểu Tuyền trên sa mạc Gobi, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc nước này, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ. Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc tuyên bố, vụ phóng đã thành công tốt đẹp sau khi tàu Thần Châu 15 tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn sau khoảng 10 phút phóng lên, đánh dấu việc nước này đã hoàn thành toàn bộ 12 nhiệm vụ phóng trong giai đoạn xác minh công nghệ và xây dựng trạm vũ trụ. Ông Quý Khởi Minh, người phát ngôn chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết,
đây là sứ mệnh phóng thứ 6 của chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc trong năm nay và cũng là sứ mệnh cuối cùng trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ. Phi hành đoàn sẽ làm việc và sinh sống trên quỹ đạo 6 tháng. Mục đích chính của sứ mệnh lần này là xác minh khả năng hỗ trợ luân chuyển giữa các phi hành đoàn của trạm vũ trụ với lần đầu tiên thực hiện việc thay thai tốt phi hành gia ngay trên quỹ đạo.
Phi hành đoàn Thần Châu 15 sẽ tiến hành bàn giao với 3 phi hành gia của tàu Thần Châu 14 đã ở trên trạm vũ trụ từ đầu tháng 6 trong khoảng một tuần và dự kiến quay trở về trái đất vào tháng 5 năm tới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phóng này, dự án trạm vũ trụ của Trung Quốc sẽ chuyển sang giai đoạn ứng dụng và phát triển kéo dài hơn một thập kỷ.
Thời sự tiếng nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sản xuất xanh, xuất khẩu xanh và tăng trưởng xanh là những vấn đề phát triển kinh tế thường xuyên được đề cập trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh này, để không bị loại khỏi cuộc chơi bởi các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội do các thị trường nhập khẩu đặt ra ngày càng nhiều và khắt khe hơn, các doanh nghiệp Việt phải nỗ lực đáp ứng. Bài viết của Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu chuyện thay đổi tư duy, quan tâm tới tính xanh của chuỗi cung ứng. Tính xanh trong thương mại quốc tế không còn là câu chuyện mới mẻ đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phong Phú Quốc tế, chuyên ngành dệt may xuất khẩu, để có đơn hàng từ EU và Mỹ, hơn 10 năm trước, doanh nghiệp đã phải chủ động thay đổi dây chuyền công nghệ robot và thực hiện kiểm soát các yêu cầu kỹ thuật đối với các đơn hàng cho thị trường này. Hàng loạt quy trình được thay đổi từ việc quản lý chặt chẽ tiêu thụ năng lượng điện, nước, khí thải, nước thải, xây dựng kế hoạch giảm tiêu hao năng lượng, hóa chất từng tháng đến thay thế dần các thiết bị cũ, tạo môi trường làm việc cho người lao động tốt hơn. Điều này không chỉ giúp dệt may phong phú, đáp ứng tiêu chuẩn, nâng cao uy tín với đối tác, mà sản phẩm còn tăng tính cạnh tranh, có nhiều đơn hàng hơn, đặc biệt là những nhãn hàng cao cấp. Chính vì vậy mà dù thị trường hiện đang khó khăn, nhưng doanh nghiệp này vẫn giữ được mức tăng trưởng từ 15 đến 20%, duy trì ổn định hơn 30 nhà máy với hơn 17.000 công nhân. Bà Nguyễn Thị Liên cho biết.
Thì nếu như mà doanh nghiệp không chuyển mình để mà phù hợp với cái nhu cầu của thời đại ấy, thì là không có đơn hàng đâu. Và như là đâu đó ở đây ấy, vẫn đang có những cái cuộc hội thảo rất là lớn của các bộ ban ngành, đặc biệt là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đó là tình trạng mà các doanh nghiệp bị cắt giảm lao động. Thì tôi vẫn tự hào là đến thời điểm này PBJ chúng tôi vẫn tuyển lao động chứ không có cắt giảm.
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thời gian qua có kết quả khá tốt, cũng từ nhận thức và thực hiện sản xuất xanh, phát triển xanh. Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xu hướng sử dụng thủy sản của người tiêu dùng thế giới không chỉ là có lợi cho sức khỏe, mà còn yêu cầu doanh nghiệp hướng đến sản xuất xanh với thủy sản nuôi trồng có kiểm soát, giảm khai thác để phát triển bền vững. Ngành thủy sản của Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, áp lực từ hàng rào kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu. Ông Trương Đình Hòe cho rằng, nhiều áp lực nhưng việc chuyển đổi xanh trong xuất khẩu là vấn đề sinh tồn của doanh nghiệp.
Vấn đề của kinh tế xanh và phát triển xuất khẩu xanh không chỉ nó đi từ cái áp lực của thị trường, mà chúng tôi nghĩ rằng là cái áp lực từ phía cái sự quan tâm của chủ các doanh nghiệp cho một cái sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp của mình là cái yếu tố quan trọng. Do đó chúng tôi tập trung đưa cái nhận thức tiếp cận được với những cái kiến thức cũng như là các cái chủ trương liên quan đến vấn đề phát triển xanh trong cái thời gian sắp tới.
Tiêu chuẩn xanh hiện là tiêu chuẩn bắt buộc của nhiều thị trường lớn trên thế giới, trong đó có EU. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương thông tin, việc áp dụng đạo luật báo cáo bền vững sẽ tác động tới 50.000 doanh nghiệp châu Âu về trách nhiệm giải trình. Điều này đồng nghĩa với việc EU sẽ gia tăng việc áp dụng 323 loại chứng chỉ cùng hàng trăm tiêu chuẩn, quy chuẩn khác với hàng nhập khẩu. Để các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có thể nhanh chóng đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh này, Bộ Công Thương đang tập trung thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức chuỗi cung ứng xanh, đặc biệt là có chiến lược hướng tới mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành công xưởng xanh của thế giới. Ông Vũ Bá Phú nói.
Trong thời gian tới đấy sẽ cần phải có là xây dựng các cái chương trình hợp tác quốc tế để mà xây dựng là ngân hàng chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp có thể lựa chọn ra những cái loại chứng chỉ hay là những cái tiêu chuẩn nào mà áp dụng phù hợp nhất đối với cả cái thị trường mục tiêu của sản phẩm của mình, tiết kiệm tối đa cái chi phí tuân thủ và qua đó có thể là hỗ trợ nâng cao cái năng lực cạnh tranh cho sản phẩm và doanh nghiệp của mình.
Việt Nam đang thay đổi mô hình tăng trưởng với phương thức sản xuất dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên sang mô hình tiêu dùng xanh, sống xanh và phát triển bền vững. Việc đầu tư cho quá trình chuyển đổi đang là thách thức phải vượt qua với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chuyển đổi sang sản xuất xanh đòi hỏi vốn đầu tư lớn và công nghệ cao. Chi phí tiêu dùng xanh ban đầu cũng sẽ cao nhưng đều mang lại lợi ích bền vững cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới rạng sáng nay đảo chiều tăng nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 8,7 đô la lên mức 1.749,8 đô la một ao. Ngược chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm nhẹ. Vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66.500.000 đồng một lượng mua vào và 67.320.000 đồng một lượng bán ra. Còn giá vàng thương hiệu vàng rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 53.030.000 đồng một lượng và bán ra là ở mức 53.980.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 23.665 đồng một đô la, giảm 2 đồng so với hôm qua.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20 tháng 11 năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 25,1 tỷ đô la Mỹ, bằng 95% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn FDI thực hiện tiếp tục tăng mạnh, đạt 19,7 tỷ đô, mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Việc vốn điều chỉnh và giải ngân tiếp tục duy trì đà tăng trưởng là tín hiệu khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Postbank và Daiichi Life Việt Nam vừa ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền 15 năm được thị trường đặc biệt chú ý. Không chỉ đây là sự kết hợp giữa hai thương hiệu danh tiếng trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm mà còn có đội ngũ tư vấn quốc tế hùng hậu tham gia thương vụ này. Cụ thể, JP Morgan, định chế tài chính hàng đầu thế giới, là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho Liên Việt Postbank, Link Lester, tư vấn luật và Milliman là đơn vị tư vấn định giá. Thực tế, trước khi ký hợp đồng bảo hiểm độc quyền, Liên Việt Postbank và Daiichi Life Việt Nam đã có 6 năm hợp tác, cung cấp dịch vụ tài chính cho gần 180.000 khách hàng với tổng doanh thu phí bảo hiểm hàng nghìn tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch mục tiêu ký kết ban đầu.
Diễn biến thị trường chứng khoán phiên sáng nay đáng chú ý là chững lại đà tăng với tâm điểm tiếp tục là động thái giải cứu cổ phiếu của các nhà đầu tư. Sau NVL và PDR, đến lượt cổ phiếu HPX được giải cứu. Nhóm bất động sản tiếp tục giao dịch sôi động, sắc tín hiện diện ở nhiều mã như NVL, HPX. Ngược lại thì nhóm ngành ngân hàng giao dịch kém tích cực, phần lớn các mã đều chìm trong sắc đỏ là lực cản chính của thị trường. Chốt phiên giao dịch sáng nay thì VN Index đạt 1.035,69 điểm, HNX Index đạt 207,35 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình cà phê doanh nhân lần thứ 66 với chủ đề tìm giải pháp tài chính doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Phóng viên Lệ Hằng, cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Hiện nay doanh nghiệp đang đối mặt với khó khăn kép ảnh hưởng đến dòng tiền, đó là tình hình kinh tế thế giới đang lạm phát, chiến tranh Nga Ukraine, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, dòng tín dụng nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam cũng bị hạn chế. Còn trong nước, dòng vốn vay lãi suất tăng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận. Khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là khó khăn nhất thời. Điều quan trọng phải xử lý điểm ngãn dòng vốn để chuyển vào sản xuất kinh doanh. Theo chuyên gia kinh tế, chúng ta phải có giải pháp khơi thông dòng vốn, làm lành mạnh thị trường tài chính như loại bỏ trái phiếu dưới chuẩn ra khỏi thị trường, có cơ chế kiểm soát tốt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần tái cấu trúc bằng cách tăng vốn cổ phần, vì nếu công ty hoạt động tốt thì nhiều nhà đầu tư sẵn sàng mua cổ phần và mua bán sáp nhập, còn phương án bơm vốn ra thị trường cần phải cân nhắc. Theo ông Dominic Shreven, Chủ tịch Quỹ đầu tư Capital, trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn tốt. Tuy nhiên, cần có cách kiểm soát tốt, minh bạch, ít rủi ro thì kênh này sẽ thu hút được nguồn vốn.
Làm sao mà cái bức tranh của chúng ta nó có thể ít rủi ro hơn? Có nghĩa là chúng ta có chịu minh bạch hơn không? Có báo cáo tài chính trung thực không? Có chịu chấp nhận một cái hệ thống quản trị công ty theo chuẩn mực không? Thì chúng ta cố gắng giảm rủi ro, thì chúng ta chủ động đặt vấn đề với chủ nợ, thì chúng ta cơ cấu lại, thì chúng ta sẽ khắc phục được.
Còn tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, để khơi thông dòng vốn, cơ quan chức năng nên đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, từ đó sẽ tác động đến các ngành khác. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn gói cho vay 40.000 tỷ đồng của chính phủ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 2%.
Nền kinh tế không thiếu tiền, chỉ có thiếu vốn. Kể cả phía nhà nước, kể cả phía ngân hàng, kể cả doanh nghiệp phải dân. Và hiện nay cũng nhiều doanh nghiệp có sẵn tiền, nhưng vì họ thấy rằng nó chưa ổn, họ cũng không đưa tiền ra thị trường. Nhưng dự án đang bị nghẽn thủ tục, chưa ra được vân vân, phải gỡ cái đó.
Nhật ký World Cup 2022.
Nhật ký World Cup 2022.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trong trận đấu hạ màn bảng B World Cup 2022, đội tuyển Anh có chiến thắng 3-0 khá dễ dàng trước người hàng xóm xứ Wales. Kết quả này giúp Tam Sư giành quyền vào vòng 16 đội với tư cách nhất bảng, trong khi đối thủ của họ đã bị loại. Trả lời họp báo sau trận đấu, thuyền trưởng tuyển Anh tiết lộ bí quyết giúp đội bóng của mình thay đổi cục diện trận đấu chỉ với một điều chỉnh.
Tôi nghĩ trong hiệp 1, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu nhưng không tạo ra đủ cơ hội. Chúng tôi muốn gây ra nhiều sức ép hơn, chơi tấn công nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ Rashford và Foden đều im lặng trong hiệp 1 nên tôi đã cho họ đổi cánh. Cả hai sau đó phản ứng rất nhanh và đều ghi được bàn thắng. Hiệu quả là điều tuyệt vời.
Ở vòng 1-8, đội tuyển Anh sẽ chạm trán đối thủ Senegal, đội bóng vừa đả bại Ecuador 2-1 ở lượt trận cuối để giành vị trí nhì bảng A. Trong khi đó, dù có được chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Qatar và giành quyền đi tiếp với tư cách là đội đầu bảng A, nhưng Hà Lan vẫn bị truyền thông nước nhà nhận xét là thi đấu nhạt nhòa. Huấn luyện viên Luis Van Gaal tỏ ra khá bực bội trong phòng họp báo.
Chúng tôi đã tiến vào vòng tiếp theo, đây mới là mục tiêu quan trọng nhất. Chúng tôi hoàn thành mục tiêu này với tất cả sự tích cực. Chúng tôi đã làm những gì cần làm. Chúng tôi là người chiến thắng trong bảng đấu này.
ontwikkelen, kansen, maar het is ook niet zo makkelijk.
Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal sẽ là Mỹ, đội vừa giành ngôi nhì bảng B khi vượt qua Iran với tỷ số 1-0. Đêm nay và rạng sáng mai, World Cup 2022 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc hai bảng C và D. Vào lúc 22 giờ, hai cặp đấu bảng D sẽ đồng loạt diễn ra khi Pháp gặp Tunisia và Australia gặp Đan Mạch. Trong khi đó, lượt đấu cuối cùng của bảng C sẽ khởi tranh lúc 2 giờ sáng với các cuộc so tài giữa Argentina và Ba Lan, Ả Rập Xê Út gặp Mexico. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund đá trận giao hữu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên hai đội đều đánh giá cao màn so tài này, đồng thời hy vọng cả hai sẽ cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam một trận đấu đẹp. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chưa sẵn sàng về mặt thể lực để thi đấu với Borussia Dortmund.
Ngày 28 chúng tôi mới có đủ quân số để tập luyện. Trận đấu này quả thực quá sức với chúng tôi về lịch trình và thể lực. Theo tôi biết, Dortmund có hơn 110 năm lịch sử, là những câu lạc bộ đầu tiên có mặt tại giải vô địch quốc gia Đức. Nếu nói trận ngày mai để hướng đến AFF Cup thì cũng hơi khó. Ngày mai nếu các cầu thủ trẻ được ra sân thì đó sẽ là bước đệm tốt để họ trau dồi kinh nghiệm.
Trong khi đó, huấn luyện viên Edin Terzic của câu lạc bộ Borussia Dortmund cũng đánh giá trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam không dễ dàng như nhiều ý kiến từ người hâm mộ. Nhà cầm quân người Đức vì thế đã yêu cầu các cầu thủ không được phép chủ quan.
Đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của các cầu thủ Dortmund vào ngày mai. Mọi người đừng quên, đội tuyển Đức còn mới thua Nhật Bản vừa qua tại World Cup 2022. Huấn luyện viên tuyển Việt Nam từng dẫn dắt nhiều cấp độ như U23. Điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam không chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia, thay vào đó họ chú trọng cả đào tạo trẻ. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng tốt. Hy vọng trận gặp câu lạc bộ Dortmund sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt cho những giải đấu quan trọng sắp tới.
Một trong những môn thi đấu sớm nhất của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 là bắn súng, vừa kết thúc tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Với ưu thế tuyệt đối ở các nội dung bắn đĩa bay, chủ nhà Hà Nội đã chiếm ngôi nhất toàn đoàn với tổng thành tích 17 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đoàn quân đội đứng thứ nhì với 16 huy chương vàng, trong khi thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ ba với 6 huy chương vàng. Đánh giá về thành tích tại đại hội lần này, ông Hồ Thanh Hải, huấn luyện viên đoàn bắn súng quân đội cho rằng
cái sự cạnh tranh của các đoàn cạnh tranh rất cao, rất nhiều cái nhân tố mới, các vận động viên trẻ sinh năm 2004-05 nhưng mà thành tích rất là tốt. Đó là một cái dấu hiệu mà có cái sự tiến bộ của bắn súng Việt Nam. Cái tiến bộ tiếp theo là tôi thấy rằng cái chất lượng của giải cao hơn rất nhiều, bởi vì nhìn vào cái bảng thành tích chúng ta thấy là các cái kỷ lục được phá rất nhiều. Có những nội dung là 3-4-5 người đầu tiên là phá kỷ lục hết.
Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 cũng là giải đấu cuối cùng trong năm của bắn súng Việt Nam trước khi các tuyển thủ lên đường sang Thái Lan dự giải vô địch Đông Nam Á 2022. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho năm 2023 với nhiều sự kiện lớn như SEA Games, ASEAN và vòng loại Olympic.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo chủ chốt của hội triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2023. Chủ tịch nước yêu cầu hội có chương trình, kế hoạch cụ thể, huy động nguồn lực lớn hơn nữa, chất lượng hơn nữa cả trong và ngoài nước để phục vụ các hoạt động nhân đạo có chất lượng và chiều sâu. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đô thị Toàn quốc 2022. Hội nghị Đô thị Toàn quốc được tổ chức trong tháng chào mừng Ngày Đô thị Việt Nam ngày 8 tháng 11, cũng là Ngày Đô thị hóa Thế giới, là dịp để nhìn lại quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam trong thời gian vừa qua, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và cùng thống nhất những giải pháp, các thách thức chung để thúc đẩy sự phát triển đô thị Việt Nam bền vững hơn. Nga vừa cảnh báo cuộc xung đột tại Ukraine có nguy cơ lây lan rộng nếu như NATO cung cấp các loại vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong đó có hệ thống phòng không tiên tiến Patriot. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm qua phải thừa nhận khó khăn khi Nga đang giành thế áp đảo tại nhiều khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
Dự báo thời tiết.
Sau đây là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 17 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Nam chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ ở phía Bắc từ 15 đến 28 độ, phía Nam từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, chiều có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc từ đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, từ đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, chiều có mưa vài nơi, từ đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4.